chưa đủ năng lực cho nên không đạt được giải thoát, thì phải đành phải chấp nhận tái sanh luân hồi. Và khi tái sanh luân hồi thì coi như là thân tứ đại và ngũ quẩn cũ coi như tiêu tan hết, trở thành người mới. Thưa thầy, cũng có một cái chủng tử gì tương tự như cái A Lại Giá để nhắc nhở người đó trong cuộc đời mới có tiếp tục tu hành nữa không? Sẽ là sợ bị cái mạng vô minh nhé che, rồi lại phạm nhiều ác pháp, rồi lại quên lẫn quẩn.
Rồi thầy sẽ nói là nó phân cho nên mà lấy cái nghiệp tái sinh luôn, mà cái nghiệp là cái hành động thói quen của chúng. Khi chúng ta luân hồi, chúng ta thành ra một con người mình như hôm nay ngồi trước mặt chúng ta, đó là cái nghiệp của chúng ta. Có người thì được giàu sang đầy đủ có sáng mắt mà là họ có, còn có người thì nghèo không được cơm, đi là hoàn toàn là nghiệp. Cho nên nghiệp tái sinh luân hồi, chúng ta phải luân hồi. Cho nên hôm nay chúng ta tạo cái nghiệp nào thì chúng ta sẽ tương ứng với cái nghiệp đó. Các bạn bây giờ thời gian ví dụ để chúng ta ví dụ ở đây những người về đây mà tu hành thì cho mình ở những nhà họ sẽ ở đó nhiều cũng bất động khi cái gì hóa họ thấy bây giờ đặt đi ra mình nghĩ cỏ hoặc là mình trồng mai trồng rau này kia, rồi sau này nếu mà có hái ra được cũng có ăn, họ nghĩ vậy mà đơn giản. Nhưng mà buổi chiều nào họ cũng ra họ cuốc và việc cỏ họ trầm thành cái hết trầm hoặc là trầm ra thì bao giờ cũng không thấy cái thế có trầm ra thì, nhưng mà không ngờ là cái người đó sẽ sau này họ cái nghiệp họ thích như vậy đó, làm như vậy là đẹp, nhưng mà không ngờ cái thích cái đẹp đó nó trở thành cái nghiệp, cái nghiệp nó tái sanh họ trở thành người trầm ra thì được tết và đêm mắt sau này mới còn thấy đó cái nghiệp. Còn bây giờ dễ cỏ, cái rau hoặc là cái đũa, cái nước, cái xài gì đó nó cũng cái nghiệp. Cái nghiệp đó thì họ bỏ cái thân này, họ trở thành sinh trưởng, họ giàu trong một cái gia đình, những người nông dân, con nông dân, họ cũng trở thành một nông dân, con hiểu không? Rồi cũng cày ruộng, cũng trồng rau, trồng hoa, củ, nó khác gì. Nghiệp nào nghiệp đi tới sinh, mình đang sống trong sự tu tập là mình tạo cái nghiệp, không có tái sinh tất cả các cái nghề nghiệp mà con người ở trong thế gian này, mà cái nghiệp chúng ta là nghiệp nhẹ quá, cho nên nó tránh biết tái sinh luân hồi. Bởi vì xung quanh chúng ta cũng còn thấy người nào cũng còn tham sân si, cũng còn có những cái nghề nghiệp này làm nghề nghiệp kia làm, người làm thầy giáo để làm sĩ, người làm kỹ sư, người làm kiến trúc sư, người làm nông dân, người buôn bán thương mại, mọi người đều có cái nghề nghiệp sống. Nhưng mà cái người tu như thầy có cái nghề nghiệp nào sống đâu? Ăn cơm thì xin của đàn ăn ở chỗ ngày cái bữa ăn, rồi ngồi thì không có tạo cái nghiệp nào khác hơn là tạo cái nghiệp tâm bất động. Các bạn thấy rõ ràng, thầy tạo thì ngồi đây một chút, luôn luôn siêng năng để giữ gìn cái tâm không hòa, không hòa vô sự. Và có tối ngày cứ làm cái điều đó là tạo cái nghiệp giải thoát cái nghiệp đó, nó không còn tương quan tái sinh dưới một cái gia đình nào, dưới một cái nghề nghiệp nào, thì đó là cái nghiệp mà để làm Phật. Phật thuộc dân nhất quan cũng ở trạng thái bất động, cho nên người tôi thì khó thở rồi, không tạo nghiệp. Còn cái con cứ tạo nghiệp lại thì mấy con bé mới phải xong được rồi, con chạy được hả? Mình làm nghề nào thì mình sẽ tạo cái nghiệp của nghề đấy, và mình tiếp tục phải xong vào những cái nghề đó, vào trong những gia đình có những cái nghề đó. Đó là nghiệp đi nó xong rồi. Cho nên nó không chấm dứt, chấm dứt luôn. Còn muốn chấm dứt thì hãy giữ tâm bất động hơn là an lạc tích cực, không thấy, không lấy cái chổi đi ra bên sân, mặc dù là cái nhà này rác lớn rất nhiều, nhưng người tu thì quét bằng chứ không cần quét cái rác lớn của mình. Có nghĩa là thầy nói như vậy cũng có nghĩa là chúng ta ở dơ, không vệ sinh. Nhưng khi mà cái giai đoạn mà chúng ta quyết tâm mãi tháng để chứng đạo, thì Đức Phật nói bảy ngày bảy đêm quyết tâm mãi tháng để mà chứng đạo, thì mãi tháng đó chúng ta hoàn toàn không biết là mình. Nếu chúng ta còn cần cái chỗ quyết, tức là còn tạo nghiệp mình trở thành người đi quyết ra. Thế không? Cái gì đó mình tạo nghiệp là phải, giờ bây giờ ngày nào tôi cũng ngồi chơi, tôi cũng làm gì hết, mà tôi quét sân, quét nhà, quét cửa này kia cho sạch sẽ, ngày nào tôi cũng làm. Ví dụ tôi không làm cái nghề gì hết, tôi không có trồng trĩa, mà tôi chỉ cần phòng quét sân, quét nhà kia cho sạch sẽ. Tại vì cái bản chất tôi thấy dơ, tôi chỉ không nói. Còn lại mới còn không. Nhưng mà không ngờ tôi lại tạo thành cái nghiệp mà sau này tôi trở thành người hút rác thành phố. Thế còn có thấy có những người quét đường phố thành phố nói đi đâu phải mà phải làm cái nghề đó sống đấy mà. Thấy không mấy con thấy không? Nếu mấy con muốn làm một người quét rác thành phố thì bây giờ mấy con cứ quét rác cái đường này rồi quét cái sách này cho sạch sẽ. Vì mấy con không có làm cái nghề gì khác hết. Ở đi tu mà có làm gì đâu, tự quen. Nhưng mà không ngờ tạo cái nghiệp đó để ta sẽ trở thành người quét rác thành phố. Không thể em cái ví dụ để tôi không thấy là không thấy nào mà con trả quả. Bởi vì hoàn toàn mấy con đâu có làm cái nghề gì cả. Mà cái nghề của mấy con là cái nghề tối. Hàng ngồi chơi đã rồi thì gọi là tu. Thì cuối cùng thì bị bà quen. Nó vậy thôi. Cũng là cái nghiệp của mấy con. Cho nên cái người tu là phải sáng suốt đó mấy con. Khi mà nó khởi muốn mà biết tâm trong bài tháng thì nhất định là bạn vô sự hoàn toàn. Nó hoàn toàn phải vô sự. Nghĩa là trong cái trạng thái một chừng cụm từ mà để gọi nó tăng bất động, không thả khác là vô sự. Mà nó còn vô sự, chắc chắn sự là tạo nghiệp khác. Cho nên vô sự rồi. Vì vậy mà chúng ta phải suốt mấy tháng trời nỗ lực trong tất chúng ta nỗ lực chỉ duy nhất giữ trong đó thì chúng ta cũng đã đâu có. Các con thấy mình muốn học để để làm bác sĩ, để làm kỹ sư, để làm kiến trúc sư, để làm giáo sư, cả bao nhiêu năm học mà muốn tu tập để làm chủ, muốn làm chủ sự sống chết của chúng ta, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, làm chủ được cuộc sống của chúng ta, làm chủ được sanh già bệnh chết, tất cả những cái khổ đau của giết người đều chúng ta làm được. Mà chỉ có 7 tháng mà tại sao chúng ta làm được? Chúng ta phải có khùng điên không? Tại sao đi học hả bao nhiêu năm, bao hai mấy, ba chục năm để trở thành một ông bác sĩ, để trở thành từ cái lúc mà tiểu học cho đến trung học thì mới còn thấy bao nhiêu cái học tập của chúng ta thì đơn giản thôi. Rồi đến lên đại học phải bao nhiêu năm để rồi mới đi ra làm bác sĩ, kỹ sư, kỹ sư. Nó còn phải học bao nhiêu năm không? Mà bây giờ con chỉ làm một cái nghề, con kiếm cơm sống thôi chứ còn có gì hết. Cái con làm chủ sẽ không chết. Mà bây giờ chỉ có 7 tháng nỗ lực mà cái con không làm được. Có phải cái mà làm chủ được sự sống chết, làm chủ được bệnh đau, con không kiếm tiền một đồng ăn lúc nào cả. Mà cái con làm chủ được cái đời sống chết này. Những chết thì làm chết, sống mà làm sao. Bây giờ cái thân con mình quay hoặc tất cả hợp. Con sẽ ra lệnh bảo. Ở đây cái thân con phục hồi lại bình phục, không có được bệnh đau. Nó sẽ nghe lời của con. Bởi vì các con có đức thì đúng. Cái sự tu tập của con phải có cái lực của nội tâm của con, cái lực của tâm linh, cái lực của tâm linh gọi là cái lực, ví dụ sức mạnh có bốn cái lực của nó, bốn thành tốt, bốn lực của thân. Cho nên mấy con lớn cái thân mạnh khỏe thì nó sẽ mạnh khỏe. Nó dưới cái quyền điều khiển của mấy con, nó là chủ nhân quả. Cái thân của con là thân nhân quả, mấy con là chủ nhân quả thì con điều khiển được. Cho nên một cái người đã tu được như vậy là cái người đầu tiên trên hành tinh này đó là được. Người thứ hai mà trong thời đại của chúng ta không phải có riêng thầy thứ hai mà có nhiều bậc A La Hán. Trong thời Đức Phật có nhiều bậc người ta đã làm chủ được chứ không phải người hiếu. Có Đức Phật không đâu. Rồi đến cái thời của thầy là cái thời đại mà gọi là thời đại người ta nói thời mạt pháp. Nếu con nghe trong kinh sách Đại Thừa thầy mà. Nhưng mà thời mạt pháp lại có người làm chủ. Như vậy đâu phải là mạt pháp. Ta còn thấy được. Như vậy là chỉ cần chúng ta tu tập là trong cái thời nào chúng ta cũng tu tập được là chủ, chứ không phải là thời Đức Phật là thời tường pháp cho nên có người tu chứ. Thời chúng ta là thời mạt pháp là không có người tu. Tại vì những người tu sai pháp. Nhưng mà có nhiều người tu nhưng mà cứ biết rồi sau này còn nhớ lại để mà tu nữa. Nếu tu đúng pháp thì còn nhớ lại, mà nếu tu sai pháp thì cái sai pháp đó nó sẽ dẫn dắt người vào cái sợ. Các con thấy bây giờ có nhiều vị tu sĩ, có nhiều người lên đàm tốt là do cái kiến thức họ đã buông sai pháp lạc về phương tiện, cho nên họ sinh lên làm người không ai dạy họ để làm được tốt mà họ vẫn làm được tốt. Các con thấy gì đó? Cho nên một số các vị sư, các vị thầy, các vị tu sai pháp lọt vào tư tưởng, tức là tạo cho tư tưởng mình hoạt động, Cho nên vì vậy mà có nhiều người bình thường vậy cũng như có một sốc nào đó thì lại cái tưởng của hoạt động. Như chị cô Bích Hằng thì con cũng đã nghe rồi, ví dụ nhờ cái cơ duyên có liên cắm mà cái tưởng nó hoạt động, nó hoạt động. Bây giờ con mới nhìn mặt thờ thấy con cháu ông bà ngồi trên đó, cái tưởng của con nghĩ cái gì đó, chứ đâu phải có linh hồn ngồi trên mặt thờ. Không hiểu, con nhìn lúc trước một cách con thấy hài tốt cái tưởng, còn bây giờ mấy con cũng có tưởng nhưng cái tưởng của con chưa hoạt động. Còn có những người người ta lên đầu nhạc tốt thì người ta cái tưởng của họ hoạt động, khi đó cái ý thức của chúng ta dừng lại, bắt đầu muốn cái tưởng lên thì bắt đầu nó lúc lắc, thành tưởng nó lúc lắc cái thân họ, nó lúc lắc một hơi cái bắt đầu họ nói cái này kia làm như có linh hồn thì mình nó nói sự tiếng nói. Cho nên chúng ta không ngờ là cái tưởng giao cảm nó đều biết được cái sự kiện xảy ra, cái thời gian trong quá khứ xảy ra như thế nào và cái không gian nó như thế nào họ đều nói. Cho nên chúng ta nghĩ rằng đó là có linh hồn, chứ Phật không có linh hồn mà có cái tưởng chúng ta quả thật. Cho nên một người tu xong người ta nhận thấy được không có linh hồn, cũng như Đức Phật tu xong không thấy có thế giới siêu hình, không có thế giới cõi trời. Thế mà các tôn giáo đều xây dựng có cõi trời, cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời đều là tượng trưng cho linh hồn. Còn bây giờ thầy nói không có thế giới siêu hình, hoàn là tưởng của chúng ta hoạt động mà tạo thành, nhưng ai là hiểu được? Bởi vì chỉ có người tu mới thấy được. Còn mình là cái người không tu, nhớ cái ý thức của mình, nhớ cái hiểu biết của mình, làm sao mình thấy được qua cái những trạng thái vô hình. Nhưng nó từ trạng thái vô hình đó, từ cái mà chúng ta không hiểu được, nó mới sinh ra những cái điều kiện nguyên tính. Chỉ vì mình không rõ nhưng mà nó có. Chứ bây giờ phải đặt nó như thế nào? Cho nên chúng ta cho nó là cái linh hồn, cái linh siêu hình. Từ nhỏ chúng ta mới có cúng bái cầu siêu cầu an, nó có sức dở mới đi ra chết phải 49 ngày cái cầu siêu cầu an, ở còn cái thời gian thần thức tâm trung lắm, nên chúng ta mới có sự cầu siêu cầu an lập từng lập tự trước thầy đỡ tụng kinh. Trong khi hồi mình còn sống mình không tu tập tâm tâm khi mình không hết, mà thế bây giờ mình dùng kinh đó các thầy tụng để cầu cái linh hồn đó được siêu sanh cực lạc. Thử hỏi cái tâm thân khi tụng kinh nó hết thì bây giờ quý Phật tử có tụng kinh cho hết thân khi đi qua hết không? Bao giờ hết tu tập hàng ngày hàng đêm chúng ta xả từng chút khi chưa hết. Cứ ngồi bây giờ tụng kinh mà bỏ hết. Các con có nghe những người tụng kinh nó đau mắt tụng kinh chứ tao mà không tụng kinh xuống nó tụng kinh chết hết rồi. Không phải không? Như vậy là rõ ràng là còn sống cái tụng kinh đâu hết sống. Thì ví dụ cũng như nói tao mất niệm Phật đó, chứ mà tao mà không có niệm Phật làm chủ thì tụng kinh chết hết. Thấy các con cái của mình nó rì rà như vậy, ngồi trên cái bàn thờ Phật thì đang lần chuỗi niệm Phật như vậy mà giờ nó la đổ ông sừng chứ chịu không nổi. Có phải không? Tức nó hay la cái sao? Không, thầy nói chuyện để cho mấy con thấy rằng không phải tụng kinh niệm Phật mà hết tham sân si mà phải tu tập mới hết chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy nó cho nên không phải niệm Phật để cầu giảng sanh mà giảng sanh được. Bây giờ mấy con niệm Phật mà giảng sanh thì niệm Phật giảng sanh thử mà ông Phật Di Đà mà ông trước mấy con về cõi cực lạc ông thì chắc ông phải lập tòa án rồi. Cái mấy con tham si lên trở mà tranh giành đất đai cũng tha trở nên cái kỹ đó nó khổ như vậy. Mấy con hiểu chưa? Cho nên bây giờ thầy nói bây giờ đơn giản nhất là cái đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta người Việt Nam này, mà đi muốn đi sang qua Mỹ thì mấy con phải tập sống cái đời sống Mỹ người ta mới cho mấy con nhập vô cái nước người ta chứ. Mấy con sống không kiểu Mỹ mà mấy con sống Việt Nam thì chắc ai cho vô. Hiểu gì đó, đây là ở trên cái thế gian thôi, chứ chưa nói qua một cái cõi khác. Nó ví dụ như có một cõi nào đó mà người ta nhận với con thì mấy con sống theo cái đời sống của chúng nó chết với con sống khác thì coi như là không được. Thì đây là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy rằng con đường tu là chúng ta không muốn vào một cảnh giới nào hết, mà ngay cảnh mà chúng ta đang sống mà chúng ta hết tham sân si không còn có những ví dụ nào. Thì đó là cảnh giới này. Cần gì cái gì có nào nó có cần ở trong cái này. Cho nên đạo Phật xây dựng cho loài người chúng ta có cái nền đạo đức và đạo đức nhân bản nhân quả sống như là mà đạo đức nhân bản nhân quả là gì? Là năm giới thì có gì đâu, năm giới mà lấy năm giới để dạy cho mấy con năm cái lớp học đạo đức này. Khi mà cái đạo đức này chúng con học rồi, chúng con hiểu biết rồi, chúng con sống không làm của mình, không làm của người, được cái đạo hết. Mà ở trong thế gian này mọi người sống không làm của mình, của người, thì hạnh phúc vô cùng. Nó là cái đạo của con yêu. Còn bây giờ mấy con chưa biết, mà mấy con nghe thầy nói mấy con há học nào lúc sống là người không làm của mình. Nhưng mấy người kia họ biết, họ thấy mấy con cứ nhẫn nhịn hoài. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình học đạo đức không làm của mình thì mình cứ nhường, nhường riết rồi bây giờ mình có đất ở. Không ai mới còn nữa. Cho nên cái đạo đức nó phải bắt đầu để bắt đầu chúng ta không phải người lớn chúng ta học đâu, mà vừa là viết ra thành sách giáo khoa dạy từ tiểu học cho đến đại học, và đồng thời phải được phổ biến cho những người từ nhỏ mà chí lớn tới người già, chúng ta như các cụ các bác lớn tuổi đều phải học hết. Nghĩa là phải tham dự được những cái lớp học đó để toàn bộ con người chúng ta hiểu được cái đạo đức sống con người của mình không được. Chừng đó không ai làm khổ ai hết thì chúng ta đâu có bị ăn hiếp. Chứ còn bây giờ mình học đạo đức sống không làm khổ mình của người thì mình bị ăn hiếp hết, bị ép nhiễm. Cho nên trong cái vấn đề của đạo Phật nó không phải nói một ngày một giờ mà nó đạt được, mà cả cái vấn đề quá trình để giáo dục những hướng dẫn mà chúng ta là những con người yêu thương con người, cho nên chúng ta đem hết sức lực của mình để đóng góp nhau để xây dựng được cái nền đạo đức nhân đạo như vậy. Nó có năm giới học chứ đâu có gì mà nói rằng năm giới cấm thì nghe nó khô khan vô cùng đáng. Nhưng mà đạo Phật khuyên chúng ta chứ đâu có cấm ai, cho nên nói giới cấm là tổ để biến thành sách giới luật để cấm, chứ còn Phật không cấm. Phật khuyên không nên giết hại chúng ta. Khuyên mình có giết thì mình chịu tội thôi, mình chịu cái nghiệp ác của thôi. Còn mình không giết thì mình sẽ hưởng được cái phước, mình không khổ đau cái gì. Không nên tham lam trộm cắp. Đức Phật khuyên chứ không phải cấm. Còn này cấm không được sát sanh, cấm không được tham lam trộm cắp, cấm. Đây là được rồi đó. Cái luật này thật sự ra đối với đạo Phật còn. Bởi vì kinh nguyên thủy của Phật chỉ khuyên chúng ta thôi, chỉ khuyên chúng ta. Cho nên nói kinh chứ không thể nói giới. Giới thì nó có cấm chứ. Cho nên tam tạng kinh của Phật, vậy cái tạng kinh đó, đó là tạng kinh của Phật. Kinh là lời của Phật, còn giới là lời của tổ nó. Dựa vào những lời kinh Phật dạy về đạo đức mà viết ra cái giới để cấm. Cho nên tổ viết giới, cái còn Phật không viết giới, không dạy. Nhưng mà tổ dạy đạo đức chứ không dạy pháp luật, dạy giới luật, pháp luật. Nhưng mà tổ thì viết ra. Và cái bộ luận, luận là suy luận cái này cái kia, là các tổ sau này suy luận ra viết, gọi là tam tạng kinh niệm Phật. Chứ không phải là ông Phật ổng đã viết từ cái bộ kinh rồi tới cái bộ giới rồi tới cái bộ luận, hoặc là không có làm được rồi. Chỉ có Phật viết rồi sau này kết tập lại là cái người sau mới viết được một sách. Tới vua Ajika, tức là ông mới kết tập lại, ông mới viết. Chứ còn khi mà tổ ta viết kết tập thì kết tập miệng mà thôi. Họ bây giờ ngồi đây nói thì ông Ma Na ông đọc lại cái thời đó Đức Phật nói cái bài kinh đó, thì Ma Na nói lại cho mọi người nghe thôi chứ không có ghi chép. Sau này tới vua A Dục, ông mới kết tập mới cho biết làm sao. Mà khi tới vua A Dục thì nó đã biết bao nhiêu cái ký giả ở trong đó sai. Cho nên trong ngay cái tạng kinh nguyên thủy của Phật có những bài kinh sai. Bây giờ thầy nói sai của kinh nguyên thủy không? Đức Phật đã nói 33 quả trời là quả tưởng chứ không phải quả, chứ không phải quả điểm đi, tưởng đi chứ không phải. Thế mà trong đó điều hoàn toàn diễn tả quả trời. Các con đọc cái bộ kinh, tiểu bộ kinh, cái tiểu bộ kinh nó rất nhiều, nhiều tập, nó tới 11, 12 tập này. Mà toàn là nói chuyện cảnh giới siêu hình Phật, nói cảnh địa ngục, rồi nói cảnh trời. Đó là người sao đã biết. Cái phần tiểu bộ kinh là phần nghiệp trình ngũ. Còn cái trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng đều là phần nghiệp. Nhưng những bài kinh đó đều có thêm. Nếu không phải là một người mà tu mà có đủ trí tuệ thì không thấy cái thêm của các tổ. Cái thêm rất là tinh vi, khéo léo vô cùng, ngay cả tinh vi thủy. Chứ đừng nói tu sách đại thừa. Tu sách đại thừa là hoàn toàn là tự kiến giải và biết để cái nhãn hiệu là Phật không? Như Tinh Di Đà, không Phật đâu bao giờ biết Tinh Di Đà đâu. Nhưng mà để đầu mấy con như thì ngã dân biết thờ Phật tại sao vậy? nghĩa là tại lúc sơ diệt quốc trong thời đó Đức Phật đã nói cái lời kinh này, mà ông A Nan trong đó ông A Nan đại diện đã nói tôi trong cái thời đó tôi đã nghe Phật đã nói gì vậy 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 có thật là gì, trong khi không bao giờ Đức Phật sơ diệt một cái giới sư phật một cái mơ hồ như vậy, mà toàn là cái dục lạc ở trên cái quả này. Các con thấy dục lạc thứ nhất là nói về hàng rào mà lại ca nhạc, một hai là đất lót vàng gây gây cái lòng ham vàng, gây cái lòng mà thích nhạc của con người thế gian chúng ta để nhẹ cái tình cảm dục lạc thứ nhất. Ở đó chúng ta nếu mà cơ quả tự nhiên quả Phật thì con người ta sẽ bất động thân phá lại cái sự còn cái dục trước nào, ngay cái chỗ lợi đó vì âm nhạc đã phạm vào thế giới ca nhạc. Còn vàng bạc ở đó là gây vào cái chỗ tham người ta cái gì, đó là phạm giới trọng cấp tham. Thật sự những cái hình ảnh đó đều là hình ảnh sai của Phật pháp, mà chúng ta bây giờ làm sao đấy là hoàn toàn là các tổ biết để Phật biết chứ họ có nói họ biết chưa. Đây mới còn để thấy những cái sai mà rất lớn của kinh sách này, thậm chí như Ngô Thừa Anh người tưởng tượng ra người giết cái bộ Tây Du Ký, thì trong khi Tôn Hành Giả với con cũng đọc truyện Tây Du Ký với con biết Tôn Hành Giả gì. Tôn Hành Giả sau khi đi thỉnh kinh xong về được tấn phong là đấu chiến thắng Phật, mà cái tưởng tượng của nhà văn thế mà trong kinh Hồng Danh với con tụng Hồng Danh sám hối vậy lại khó đấu chiến thắng Phật, rồi đó cái nhân vật tưởng tượng của nhà văn mà bây giờ lại khó trong kinh này, nó đâu có thật. Thế mà chúng ta hàng ngày niệm như là có một Đức Phật Phật đó, ta còn thấy một cái sao chúng ta lại mê mờ đến mức độ mà chúng ta không thấy được cái xảo trá của kinh sách Đại Thừa. Người ta tưởng tượng là người ta viết để cho người ta vui vui, người ta đặt vui thôi, chứ đâu phải cái nhân vật thật như vậy. Thế mà mấy cái nhà mà viết kinh sách Đại Thừa cũng nghĩ là thật, cho nên mới đưa vô. Sau này chúng ta cứ vô chùa ngày rằm ba mươi tổng hồng danh để sám hối cho tiên thai tiên thời, thì trong đó phải nói tất cả những đức Phật mà trong đó không chịu kêu là những nhân vật tưởng tượng của cái chết. Rồi cái cảnh giới mà địa ngục thập điện, nếu con có đọc kinh Địa Tạng không, nếu con có đọc kinh Thập Luân không, tất cả những cái cảnh giới mà gọi là địa ngục đều là những tác giả người ta tưởng tượng ra, người ta viết cả cảnh giới địa ngục. Ông vua của ở dưới địa ngục cũng giống như ông vua của chúng ta ở trong phía của thiên nhiên, cũng đội mão cũng y như vua ấy. Không lẽ địa ngục cũng bắt chước cái người sao? Không lẽ ông Ngọc Hoàng cũng bắt chước cái kiểu mà ông vua cũng không phía của chúng ta sao? Bây giờ Ngọc Hoàng không có thay đổi cái mão đâu mà, chắc là ông Ngọc Hoàng không làm sao thay đổi cái mão của ông vua của thế gian mà giờ thần bại tôi kiến chúng ta dẹp ông vua hết rồi. Bây giờ mấy con thấy cái ông chủ tịch có đổi cái mão mà có phục vụ xuống đâu có đâu, dẹp hết rồi, không biết nó đã cái chế độ không biết đi qua rồi, bây giờ ông Ngọc Hoàng ai dẹp đổ hết rồi. Cho nên cái tưởng tượng của chúng ta thôi, mình phải suy luận để thấy được cái đúng và thấy được cái sai, chứ không thể nào mà chúng ta là con người sinh ra có một cái trí tuệ như thế này mà ai nói sao cũng nghe vậy. Những cái truyền thống từ xưa đến giờ có nhiều cái mê tín lạc hậu, thế mà chúng ta cứ chấp nhận. Cũng như ngày thương ngày tết này tới 30 mà tới ngày 3 đường táo mà cũng chứng nhau luôn đó. Thời đại này người ta nấu gà không có táo đâu mà được, hồi xưa thì đâu có, thành ra nắm ba cái cục đất gì vậy để cái nồi lên nấu chừng củi vô, bây giờ nấu cái đồng gà nó đâu có táo đâu, lấy gì được. Thế còn thấy nó thay đổi cái thời đại rồi thì bây giờ ông táo chỗ nào nó được. Vậy mà mùng ba cũng nấu ba miếng chè, lấy mấy cục chè lèo để mình uống thái rửa là rửa ông táo, mà rửa là rửa ông bà. Ở đó thôi ông bà đi đâu nữa. Sự ra người ta sao mà nó mâu thuẫn, nó nói keo hèo như vậy thầy chả biết rồi. Vậy mà cái phong tục đó bỏ không được, khó nghe người lắm đấy chứ. Rồi bây giờ mấy con thấy là Tết nhất ngày 1 Tết ngày kia thì chúc chúc cho sống lâu cả trăm tuổi chứ đâu biết mà có nhìn có ai rồi cả trăm tuổi. Chỉ ước thôi, chúc như nào thôi. Chứ thật là cái lời chúc của chúng ta trở thành sáng nữa. Mình chúc mà được thật thì cũng chúc chúc cho. Mà chúc thật thì thôi đừng chúc. Phải không mấy con? Ước ao cho người ta già có thì ước cho người ta già có thì ước mà người ta cứ nghèo hoài thì ước đi. Cái gì phải làm ra sự thật. mình cứ làm cái kiểu như vậy thì cho nên thầy nói cho nên như vậy mấy con thích thầy thì thầy cảm ơn mấy con thật. Cái này biết tới kiểm chết cũng chết chứ mấy con chút này mình xuống dài cho nên đối với thầy là ngày Tết, ngày mùng một Tết cũng như tất cả những ngày khác y như nhau, thầy cũng vui nhưng mà ngày nào cũng ăn nhạy được. Ví dụ bánh trái có đèn ngọt thầy cũng bởi vì ăn nó sẽ sinh bệnh không gì ăn ngày bữa đủ rồi. Và nên đối với thầy Tết ngày nào cũng là ngày Tết, cái gì tâm mình không có vui vẻ an lạc thì nó Tết chứ gì. Cho nên thầy đã viết một cái tập sách ngồi xuống diễn tôi thì ở trong cái trạng thái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự, nó đâu có cái khổ trong đó đâu, không phải là mùa xuân thầy sao. Cho nên thầy luôn ở trong mùa xuân mà mấy con thì không ở trong mùa xuân. Mấy con có lúc thì được yên ổn, ở lúc thì khổ đau, lúc thì vĩnh dữ, lúc thì cải tò, lúc thì nước lộn. Thì tất cả những cái này là cái khổ đau của mấy con, chứ không có mùa xuân. Và nhiều khi trong mùa xuân này cực quá, mấy con thờ ơi, tôi cái té mà cái như thế này tôi khổ quá trời rồi. Như vậy là còn xuân chứ hả? Cực quá, cách khứa tôi ra vô hoài, có thể trời thôi, tới lúc gì mà có khổ. Không phải không? Cho nên thấy thì nói vui cái thiệt ra, những người mà phụ nữ mà ở trong nội trời trong nhà rất khổ trong những ngày Tết này. Rất khổ, cái đâu có hạnh phúc gì đâu. Thôi ngày xuân thì nói Tết thì thôi đừng có làm đậu gì hết, có gì ăn ấy đừng có đem ra mà mài ra nào nấu nước cái này kia rồi dọn lên cúng bái gì xuống đại khách để hứa này trời ơi cực gần chết. Xuân gì mà cực hơn cái ngày cũng được, còn ăn Tết gì mà có khổ quá vậy nè. Nó là cái sai của chúng ta mà cứ nghĩ đó là ngày những ngày tốt, ngày được an vui, chứ là ra thầy thấy ngày đó là ngày khổ của mấy con, phải không? Cho nên vì vậy mà cái này thì sống với cái thân bất đồng thân hạ là cái thứ ngày nào cũng là ngày trời. Các bạn thấy hôm nay nắng như vậy, ngày mai mùng ngày mùng bốn mùng năm nó cũng y vậy chứ nó có khác đâu mà ngày Tết. Tại vì mình không chia ra ngày tháng có năm tháng rồi mình không chia ra nó có, nhưng mà cái thời tiết tự nó theo cái nguyên lực của nhân quả. Bây giờ trong mùa xuân thì nó mát mẻ, trong cái vùng đó nó mát mẻ. Nhưng mà trong miền Nam thì chưa chắc mùa xuân nó nóng nảy chết chứ nó đâu có mát mẻ được. Nó có hai mùa nắng thì nhiều hơn. Còn miền Bắc thì có bốn mùa nó rõ ràng, tức là cái trạng thái của thời tiết nó nóng lạnh nó cụ thể nó rõ ràng. Còn ở đây nó khác. Cái vùng như ở Bắc Cực rồi mấy con thấy nó còn lạnh không à? Thế làm sao gọi là xuân? Nó còn là mùa đông. Cho nên chúng ta chỉ phân chia ở cái nơi nào đó nó có thể phân như là bốn mùa thì nó là trong cái điểm đó là thôi. Chứ còn vào miền Nam chúng ta thì có hai mùa nó đâu có đúng đâu. Cho nên cái sự phân chia thời gian của chúng ta mặc như cho nên vì vậy mà những cái lịch của chúng ta nó cũng không đúng. Ngày nào cũng ngày trời có gì đâu, ngày hai ngày mùng một, ngày hai mùng hai mùng ba, chứ không thấy không, ngày nào cũng ngày trời. Cho nên họ thấy ngày mùng một mà ngày mùng một Tết lại mấy con bận rồi, mà có những cái ngày cuối năm cũng bận rồi. Còn thầy ngày nào cũng dạy như nên không bận rộn gì hết đó, không ai mà làm mình đức với thầy được. Cho nên thầy dạy thầy cứ kệ, ngày nào thầy cũng thấy vậy, thầy không cần biết nó là mùng hai mùng ba mùng bốn gì hết, đó là một sự dạy thôi. Còn mấy con đi làm gì hôm thứ hai chủ nhật tôi nghỉ chứ không phải lên thầy, thì mấy con bị kẹt cái ngày khác hơn kia. Bây giờ thầy nói để cho mấy con biết sự giải thoát nó đơn giản, nó ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Cho nên thầy nói từ nãy giờ đó là chúng ta bị thông tâm qua cái truyền thống từ lâu. Chúng ta bây giờ dục không cái con chế ra ngày giờ thì chắc chắn cái con chế đâu. Từ xưa người ta đã làm lịch lần này kia, bây giờ để là nó xài thôi, rồi mấy con theo cái sự phân chia đó mà người ta sống. Rồi bây giờ mấy con bỏ xuống được, người ta nói mùng một thì mấy con cũng nghe nói mùng một thì mấy con cũng sống mùng một thôi, chứ mấy con làm sao. Cho nên vì vậy trong thời xưa không phải là tất cả những gì của thời xưa, đây thì so sánh cái văn minh tương gốc và cái văn cho là cái phương pháp của chúng ta là con người chúng ta. Trong thân chúng ta có khi một thủy hòa thọ tương gốc nó tương đối cái văn minh đó thầy mới nói để cho chúng ta thấy được thì nó phải là tứ đạo đất nước gió lửa tức bằng kim mộc thủy hỏa thổ. Các bạn thấy không? Kim mộc thổ là có một chất mà thôi. Đá, sỏi, cát, cây chỉ là đất, chỉ là đất mà gồm lại đất. mà ba cái điều này đã là ba cái điều mà danh nguyên của Thiên Quốc cho nó là ba kim mộc thổ, phải không? Thủy quả là năm cái, kim mộc thủy quả thổ đó, năm cái. Mà năm cái gồm lại thì bây giờ nó còn có ba, mà cái khí thì có. Con người chúng ta cũng có khí chứ, tức là có gió, cho nên nó có gió nó mới đúng. Còn này không có gió làm sao mà thành con người được? Không phải không? Nó còn thấy cùng văn minh của Trung Quốc sai thì đúng, mà văn minh Ấn Độ đúng. Văn minh Ấn Độ là giáo dài, thân chúng ta có bốn chất, chất nước gió lửa. Trong bốn chất này nó đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ, không phải thiếu, thấy không? Mà có âm dương. Âm dương tại sao? Thầy muốn nói bây giờ một cái người phụ nữ là thuộc về âm, mà cái người nam thuộc về dương. Vậy thì tất cả những cái kim, tất cả những cái đất nước gió lửa nó thuộc về dương, nó mới trở thành con người đàn ông, không thể là đàn bà được. Nhưng mà đất nước gió lửa mà nó thuộc về âm, thế như nó thuộc về dưới lực âm dương mà, cho nên nó mới cấu tạo, nó mới thành người nữ. Chứ không thể nào lấy cái đất nước gió lửa của dương mà thành người nữ được. Còn hiểu chưa đó? Cho nên cái người nam là phải người nam, mà người nữ là phải người nữ. Tại sao người nam tất tình quyến mỹ, còn người nữ thì yếu mềm? Rõ ràng nó không thấy rõ ràng, từ cái bản chất cho đến cái cơ thể của họ mềm dịu dàng, còn người nam mạnh mẽ, hung dữ, cường tráng, rất tất cả như thế này thì chứng tỏ là dương. Còn cái kia tỏ là mềm, dẻo, nhẹ nhàng, êm ái, đó là nữ. Nó bản chất cũng nó hẳn ngoài. Nhưng mà nếu mà lấy cái thân của cái người nam mà cấu kết cho cái người nữ thì cái người này bán nam bán nữ mất rồi. Trời, cho nên không được, cho nên nó sai. Vì vậy mà nó có cái quy luật của nhân quả, của nhân quả âm dương, cho nên nó cấu tạo đúng cách, nó hợp đúng cái chất, bốn chất đất nước gió lửa mà trở thành một cái người nam, và hợp bốn chất của đất nước gió lửa mà trở thành người nữ. Thì cái âm nó phải nhiều hơn và cái dương nó phải ít hơn, và người nam thì cái dương nó phải nhiều hơn cái âm, nó tất cả những cái cơ thể chúng ta nó phải cấu tạo nó đúng hợp. Chứ còn nếu mà không đúng hợp thì nó không thể âm dương được. Nó phải đấy để so sánh giữa hai cái cái kia, kim mộc và thổ, nó chỉ gồm lại có đất mà thôi, chỉ có một chất mà thôi. Bởi vì cây nó hoại diệt rồi thì nó cũng thành đất, mà kim thì bị sét ăn nó cũng trở thành đất, nó đâu có thành cái gì khác hơn được. Cho nên Trung Hoa thì phân nó ra làm ba chất, nhưng mà Đức Phật gồm lại có một, không có một chất mà đúng, không có sai được. Mà trong một cái đất, một cái chất thì nó phải gồm có nhiều cái chất của nó. Ví dụ như bây giờ đất nó phải gồm sỏi đá rồi cát bụi, tất cả mọi cái này nó gồm lại nó gọi là đất. Còn nước nó phải gồm lại, nó có nhiều, có những cái chất ở trong đó nó thành nước, chứ đâu phải là nước hay nước, có một chất nước nguyên tố nước trong đó mà có nhiều chất ở trong đó thành nước. Cho nên đạo Phật nó hợp chất mà thành, chứ không thể nào thiếu chất mà thành. Chúng ta thành dạng vật hôm nay, cây cỏ đất đá núi sông người vật đều là do hợp chất. Cho nên khi mà hợp chất thì thành, mà khi tan chất thì chất nó tan thì nó phải diệt, không phải chết mà mất. Cho nên chúng ta thấy sự hòa tan nó rõ ràng, mà quy lực của nhân quả là quy lực vô thường, cho nên nó hòa tan không biết rồi. Hôm nay mấy con thấy rất rõ về thầy dài rất cụ thể, cho thấy rõ được cái văn minh của Trung Quốc và văn minh của Ấn Độ. Văn minh của Ấn Độ là cái người cũng là những bậc hiền triết như Đức Phật, cũng là một hiền triết của Ấn Độ, nhưng mà đúng nó còn sai. Còn văn minh của Trung Quốc, của Trung Quốc cũng là các bậc hiền triết như Khổng Tử. Còn thấy Khổng Tử đưa ra những cái đạo đức rất cụ thể rõ ràng, tam can ngũ thường, ngũ thường hai giác nói đó là sai. Nhưng tam can nó xây dựng một cái nền phong kiến của nó, tức là nó mất cái sự bình đẳng, tam can không có bình đẳng. Còn cái ngũ thường cũng là cái đạo đức, nhưng nó chỉ nằm gọn ở trong cái vấn đề tam can ngũ thường mà thôi. Còn Lão Tử thì con thấy trong cái vấn đề vô vi, cho nên nói kim mộc thủy hỏa thổ thì âm dương thì tới đó không còn biết, cho nên nó còn thiếu, không đủ. Trả lại văn minh của Ấn Độ quá đủ, Đức Phật nói gọn bốn chất đất nước gió lửa đủ, không còn sai nữa. Cho nên chúng ta thấy văn minh của Ấn Độ rất đầy đủ, mà dân dân Trung Quốc mới vẽ ra thành ra một cái gì cho con biết thành ra một phương pháp hệ tính lấy âm dương khi mật thủy quả thổ mới tạo thành những chiêm tinh mỏi hòa rồi cúng bái trở thành thế giới sinh vật. Cho nên những cái mê tín từ bên Trung Quốc mà truyền sang qua Việt Nam chúng ta mới có cúng cầu siêu cầu an, mới có cúng sao giải hạn, mới có mối xa, mới có sách chiêm tinh, mới có kim mật thủy quả thổ, mới có ngay những cái điều này để mà đoán số của chúng ta. Còn Phật giáo hoàn toàn nhận này có gì hết, nhân nào thì quả nấy, Đức Phật đứng ở trên bước nhân quả. Anh làm ác thì mai mốt anh phải thọ quả khổ, anh làm thiện thì anh phải hưởng được phước báo, đó là điều hẳn nhiên thôi. Làm sao đánh hỏi đạo Phật già quá thực tế quá cụ thể, mà còn gây dựng cho chúng ta một cái nền đạo đức nhân quả làm nên cái giới nó cái giới được, nó còn thi rất rồi cái thành đó. Thì như vậy là đạo Phật quá cụ thể, cho nên mình mới so sánh được, mình thấy cái dân nhân quả độ rất tuyệt vời. Mà tuyệt vời được là do một người tu chứng, cái cỡ mà không tu chứng thì cái dân nhân của Ấn Độ cũng chẳng vô gì cái dân nhân của Trung Quốc. Không phải cái nếu mà không có nhờ Đức Phật thì hôm nay là sao chúng ta biết được thứ bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo đấy. Cho nên hôm nay mà chúng ta biết được cái chân lý của loài người là nhờ một Đức Phật, Đức Phật tu chứng mới đưa ra bốn chân lý của loài người khổ. Thì mấy con thấy có người nào mà sanh ra chúng ta là không khổ? Khổ. Nói đến nguyên nhân sanh ra đau khổ là lòng ham muốn của chúng ta, có ai là người không có lòng ham muốn? Các con thấy rất rõ, ai cũng có lòng. Và hỏi cái trạng thái mà diệt đế, tức là cái trạng thái không đau khổ thì tâm bất lập hoàn toàn rồi. Các con thấy rõ ràng không? Rõ ràng mà. Rồi nói cái đạo đế là cái con đường tu tập để đưa đi đến cái chỗ mà đạt được cái diệt đế, cái chân lý giải thoát. À, mấy con thấy rõ ràng Đức Phật nói tám cái nẻo, tám cái phương pháp tu tập, đó là cái chương trình giáo dục đào tạo cho chúng ta trở thành người vô lậu, trở thành người giải thoát. Có cái chương trình giáo dục chứ đâu phải nói pháp. Bây giờ tôi cần niệm Phật và cái tôi giải thoát được sao? Đâu có tám cái pháp, nó tám cái lớp học của chúng ta, mà trong tám cái lớp học này phải tu 37 pháp, cho nên gọi là 37 đẳng trời đạo. Còn giờ mấy người lấy pháp nào đâu, mấy người tu như đây niệm bùa niệm chú để cho nó được giải thoát, được thành Phật, thì cái điều đó không có đâu. Rồi bây giờ mấy người lấy cái pháp nào đó niệm Phật để được thành Phật, điều đó không có. Đức Phật có cái giải, Đức Phật phải tu 37 pháp ở trong tám cái lớp này, cái lớp nào phải tu theo cái pháp ấy chứ không phải tu lộn xộn. Ví dụ như bây giờ cái lớp chánh kiến phải tu pháp nào, mà cái lớp chánh tinh tấn phải tu pháp nào, mà chánh niệm phải tu pháp nào, chánh định phải tu pháp nào, chứ không phải những tu của chúng ta. Phật pháp đâu cũng rõ ràng. Thế mà chúng ta không đi vào cái lộ trình, cái chương trình giáo dục đào tạo của Đức Phật mà tu tập lại tưởng đâu ai dạy gì tu tập ấy, dạy niệm Phật, dạy tụng kinh Pháp Hoa, rồi chứ về gõ mỏ tụng kinh Pháp Hoa để mong sao được gia đình mình an, làm sao có được gì đó. Mình cứ làm ác mà mình cầu mong Đức Bồ Tát Quan Âm phù hộ cứu khổ thế nào, làm sao cái chuyện đó ai dám làm? Ví dụ như bây giờ thầy đi ăn trộm cắp, mà bây giờ ở gia đình thầy vợ con cứ tụng kinh hoặc là cầu khẩn Đức Quan Âm Bồ Tát tụng phẩm phổ môn để cầu cứu khổ, tôi cứu nạn chồng tôi khỏi bị bắt ở tù. Nhưng mà anh trộm cắp như thế thì công an nó phải cầm đầu chứ, làm sao mà Đức Quan Âm thò tay xuống cứu? Nếu mà cứu được thì cái người xung quanh phải trời tặng trộm đó mà sao công an bắt nó cái rồi mù mắt này công an hết cái họ niệm, nhưng không có được, không cầm được thì sướng quá vậy. Tôi cũng về tôi niệm Quan Âm, chồng tôi đi ăn trộm cắp còn sướng hơn để làm cái khổ. Thì cái xã hội này nó thành như thế nào, cái chuyện đó được phải không? Tôi không hiểu. Cho nên Đức Quan Âm chỉ là một từ trưng để cứu khổ cứu nạn, nhưng chúng ta phải hiểu là chúng ta phải sống đúng tốt, chứ còn chúng ta sống xấu là bây giờ Quan Âm Bồ Tát không dám thò tay xuống cứu mình, bộ muốn cầm đầu luôn chứ. Nói này nói như vậy để các con thấy là cái gì thì làm sự thật là sự thật, chứ còn giả dối đâu được, gạt người ta đâu được. Hầu hết là chúng ta bị tôn giáo lừa đảo, bị gạt, hầu phẩm không cứ làm ác đâu có được. Cho nên có nhiều tôn giáo bảo cứ làm thiện, niệm Phật phải làm thiện, đừng có làm ác, nên niệm Phật rồi nhớ người ta chửi, đừng có giận, đừng có chửi là sai. Thì đó là dạy mình thiện bằng cách là mình nhớ niệm Phật để cho mình làm thiện, đó là một cái phương pháp thôi. Cái sự thật ra cái mà chúng ta thực tế là Đức Phật đã dạy, cái câu cũng là có những cái lý là vật chứa sanh cho con sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Có nguyên lý rất rõ ràng, bây giờ sanh thì chúng ta từ bỏ tâm sanh thì nó sẽ từ bỏ, quán như sanh tôi biết nít vô, quán như sanh tôi biết nít vô, nít vô rõ là hai lắm, tâm sanh mình nó dần tan biến đi. Đó là cái phương pháp để chứ bây giờ niệm Phật cho hết sanh chưa chắc. Người đó đang là chủ niệm Phật mà nói tao mà không niệm Phật thì sao đi chết hết. Nhưng như vậy là bỏ qua là sanh chứ đâu có khó. Cho nên ở đây thì là nhắc nhở để tôi quý Phật tử có dịp về chúng thầy được nghe những lời dạy rất là đúng đắn của để chúng ta thấm nhận, để chúng ta cứu tự cứu lấy mình. Và cuối cùng thầy xin nhắc lại lời của Phật, các con từng thắp cứu lên mình để ta cũng là người sửa lại. Hôm nay thầy cũng chỉ là người dạy, chỉ dạy cho chúng con cái lối đi từ giải thoát, chứ thầy không có đi dừng cho chúng con được cái gì. Chúng con nhớ như vậy. Đến đây thầy xin chấm dứt, mấy con. Đủ rồi, mấy con còn hỏi gì nữa không? Được rồi, mấy con.
Dạ, kính bạch thầy, và em là cũng như với nguyên thầy mà em có sự giác ngộ, em có sự hiện diện là năm mới có mẹ của Thảo, là mẹ Thảo rồi. Cô bài mời cô.
À, con mời đi.
Dạ, đây là Thiên là chồng của Thảo, thì những trong năm á thì em cũng đã sắp xếp với mẹ với lại chồng, cũng đã có quan hệ là chính lên mặt thầy là cho em xin xuất gia. Con thầy từ đi con thể cho em về tạo nghề một cái chức này.
Vậy thì trong gia đình mấy con bằng lòng hết vui vẻ để cho xuất gia thì thầy sẽ giúp đỡ được con người con gái của bạn con không xuất gia thôi mà đã xuất gia thì hãy tu tập cho đến nơi đến chỗ đó để có xuất để không có cái sự hy vọng của gia đình của mình, cha mẹ của mình, chồng con của mình hy vọng ở chỗ sức khỏe. Bởi vì khi mình cứu được rồi, đó là một cái nút để giúp cho gia đình của mình tiếp tục cho nên cái hành động tu tập của con hiện giờ khi mà được gia đình chấp nhận thì thầy sẽ và gia đình chấp nhận thì gia đình mà được chấp nhận rồi thì phải ráng tu cho đến nơi thì được dẫn mãi thầy dạy sao phải làm được đúng là đúng sẽ rồi mình thực hiện sự mà sự giải thoát của chính mình là cái gương cho cả gia đình mọi người ai cũng muốn giải thoát ai cũng khổ đau đúng không? Cho nên hôm nay con có đủ duyên cả gia đình bạn ngồi nói là cái duyên rất hợp rất khá hồi đi về sau này khi mà trở lên mà có nỗ lực chú tập phải thầy trợ giúp cho
có chị mình có hai
cái gì thầy được nghe thấy như thế này là một phần kể từ khi biết Phật sắp học cho đến ngày nay đó là 2025 mà nhờ người ta nói là kể từ lúc Phật sắp học cho ta một Phật đến 5.000 năm sau thì kinh Phật sẽ được diệt hết, lúc đó là nhân gian không còn muốn giới đạo Phật nữa. Thưa thầy, điều này nói có đúng không ạ?
Nó đúng rồi, bởi vì khi Đức Phật về đời người sau đó là những cái giáo pháp của bài đạo cũ được coi như đạo Phật mất, chỉ còn cái nhãn hiệu là đạo Phật. Cho nên bây giờ con nhìn tôi sẽ để người con là nhãn hiệu của Phật. May là có cái duyên của chúng sanh còn cái duyên của mình, thầy cũng dừng lại cái con nghe là không. Nếu mà thầy không dừng người ta không biết được, không biết được. Mặc dù tôi sẽ như vậy, không biết được quả gì đến đâu. Đã từ tiếng ba lý này đã học từ ngàn diễn ra cái tàn diễn những cái bằng ngôn ngữ của nam đó là cái trước đó là cái do đó từ cái đảng tin này mà thầy đã đọc thầy đã học được gì thầy đã thành tựu trước kia thầy cũng lên đại học và thầy cũng là cái duyên học cái đó cho nên vì vậy mà cái bộ tàn tin này thì được tập dàn rất kỹ nữa cho nên khi đi tu rồi cuối cùng nó để tôi không thực hiện được thầy cũng ôm cái pháp này nghiên cứu từ từng từ từng bước từng trí tuệ của mình sáng suốt mình nhận định theo từng từ ở trong đó chứ hoài bình như sao cũng đâu phải là một cái hàng giả một hàng giả cho nên ngài cũng không biết cho nên hỏi ngài này cũng không biết cái từ này chỉ dịch chuyển sang như vậy là ngài hay chuyển sang cho đúng cái nghĩa đúng cái từ đó thôi chứ ngài không có còn biết cách nào cái nghĩa ngoài cái nghĩa của người ta cho nên pháp như lý tác ý ngài rõ ràng là ngài ghi như lý tác ý nhưng mà không ngờ là cái ý thức của chúng ta tác ý ra có hôm đấy mẹ nó chỉ cho nên từ đó mà đi thành chủ được thì nó hiểu đúng cái nghĩa mà không có nhờ và từ cái châu chắc chắn là tạng kinh này không phải vì cái tạng kinh của đại thừa nó quá nhiều nó phủ hết rồi đúng rồi cái này Phật pháp mà nó chơi bây giờ
kinh vô lượng thọ người ta nói là vô phật nói ra như vậy có ích chứ nhất thiết tự thiết
không không kinh tự thiết là như vậy là tự thiết mà kinh tự thiết nó vô lại một phật do cái phật tự nói ra mà không ai tự thiết chứ không phải là kinh dài mà tự thiết
dạ con có được hỏi nữa dạ sao là võ vị a hán là do hay bắt cái nội mà tu trí mà về cái nền tảng tu trí là rồi người tu theo pháp quán của ngày nay nhân viên khi thành tựu là sẽ thành ra một phật đồng giác với chư phật thì đã nói là đức phật đồng giác có đạo quả cao hơn phật ca mà ca hán như có đúng không ạ
thành chút gì được bởi vì đức phật chỉ có tu có chứng một cái điều kiện là không vô lậu mình thôi vô lậu là không còn khổ đau thì bây giờ cái bậc mà tu về 12 nhân duyên thì mục đích 12 nhân duyên cũng vào cái trong vô lậu con hiểu chưa đó mà đạt được cái vô lậu mới chứng chứ còn không đạt vô lậu là sao mới chứng thấp chứ cao ở đây mà con muốn phân biệt để có tiểu đường lại được rồi có cái pháp này nó kia cho nó có sự sai sót chứ khi mà 12 nhân duyên mà thầy ôm 12 nhân duyên thì vào thì cũng chứng đạt được cái trong vô lậu con hiểu chưa đó không? Mà bây giờ một cái người tu khác 30 là phật trời đạo hoặc là tu một cái phương pháp nào mà Đức Phật đã dạy, ví dụ như dùng pháp như lý tất ý thì người này cũng sẽ trở vào với cái tâm bất động. Khi chứng đạt thì học và A La Hán đều y như nhau và cái bậc mà gọi là thinh văn đều là cũng như nhau cái phần phát triển đó. Nhưng mà cái bậc ở trong đạo nó có bốn cái quả, quả tu đà hoàng. Khi mà chúng ta được ví dụ cái pháp thì chúng ta mới dạt vào được đó. Cái tâm của người đó không còn giận hờn thì nó còn nó dạt được. Tâm người đó chưa hết giận hờn thì chưa được dạt được. Mà dạt được đến hết giận hờn thì nó tham được gì? Mà hết tham si thì phải tham vô lậu. Cho nên nói từ cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán là người ta phân chia ra cái quả a la hán là cái quả vô lậu. Mà cái người vô lậu là cái người đã dạt được thánh. Mà dạt được thánh thì còn gì chứ? Nó có một quả thôi chứ quả giải thoát thì không có. Nhưng mà người ta chia ra nhiều quả để người ta nói bây giờ tu pháp này thì tới cái này là cái quả chứ là không còn đạo Phật thì nhắm vào cái đó bảo vệ chân lý vào cái đó được mãi ngày tâm bất động thì chứng đạo mà tu bây giờ 5 ngày 10 ngày họ 5 ngày mà còn 3 ngày nữa mới là 7 ngày mà tâm ở bất động ở trạng thái 5 ngày thì chưa đủ có tứ thành tốt thì chưa chứng đạo đúng 7 ngày phải không hiểu mà bây giờ mới có 5 ngày thì cho anh chứng cái quả nào đó thì cái này là cái người tu tùy cái ăn còn đạo Phật thì nhắm vào tâm vô lậu thì chứng đạt mà tâm chưa vô lậu hoàn toàn mà phải vô lậu trong 7 ngày bởi vì cái pháp tướng niệm xứ Đức Phật nó xác định 7 ngày họ tâm vô lậu 7 ngày ở trong tâm vô lậu là chứng đạt dù anh tu 7 năm là mục đích anh tu 7 năm thời gian 7 năm là mục đích anh để đạt được 7 ngày mà 7 năm chưa đạt được 7 ngày thì anh phải tu 7 tháng bởi vì cái thời gian 7 năm tu tập liên tục để xả thì cái tâm anh nó thanh tịnh được 4-5 ngày rồi nhưng mà chưa được 7 ngày cho nên vì vậy tiếp tục ở trong mấy tháng anh tập nữa cho nên vì vậy mà trước 7 ngày anh mới đạt được cái tứ thành tốt cái tâm như vậy cho nên có một quả giải thoát cho tôi có nhiều quả chỉ sau này người ta mới chia là nhiều quả cho nên nó là bây giờ quả là Phật là một người đưa ra cái chánh pháp chứ không có hai ông Phật đưa ra cái chánh pháp cũng như bây giờ không có thể nào nói có vải Đức Phật Đức Phật Thích Ca thì sai trước Đức Phật Thích Ca không có cái chân lý phổ cập diệt đạo chỉ có Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên mới đưa ra cái chân lý phổ cập diệt đạo không thể vải vị Phật quá thứ đó có những cái chân lý khác sao rồi sau này lại có ông Phật Di Lặc ra đời để thay thế làm giáo chủ thì như vậy rõ ràng mức lật đổ ông Phật Thích Ca cái gì vậy ông Phật Di Lặc đưa cái chân lý nào của loài người nếu mà lặp lại cái chân lý của Đức Phật Thích Ca thì ông cũng chỉ là học trò của Đức Phật Thích Ca chứ sao lại làm giáo chủ hậu hậu trên cho nên tất cả những vị phàm mà đang có biết những đức Phật khác thì sao hoàn toàn không phải đó là cái tư tưởng đó là chúng ta dám nhãn hiệu Đức Phật Thích Ca bây giờ cái đời của chúng ta đó thì gì vấn đề tôn giáo cũng vậy là tất cả những cái nghiên cứu mới có hiểu biết
cũng là vào thời các pháp Đức Phật ấy, thì người tu hành tu dựa theo giới luật chính đáng thời nạp pháp này người ba lưu theo các môn niệm Phật mới được độ điều này có đúng không thầy?
Không đúng điều này chỉ sống ở tình cảnh có nhiều người nói là tôi tu theo các môn niệm Phật nhiều và được biết không Bởi vì niệm Phật nhất tâm là ý thức không hoạt động rồi, thì tưởng nó hoạt động, mà tưởng là chỉ có duy nhất của đạo Phật mới có chánh định, còn tất cả các cái loại định mà trên thế gian này
là không đâu. Cho nên nó đâu có bắt cứ chúng ta cái tâm tự làm nó không thể biết được cái chế, còn cái lọt vào này tự đó.
Còn cái người mà người ta bất động tâm họ khác, bởi vì bất động tâm do đi dụng cái pháp hàng ngày cứ tri kiến người ta phân diệt, người ta để cho nó sáng suốt như ngàn đền, để cho nó xả tất cả những tâm tham đi, cuối cùng tâm tham đi hết thì nó chỉ còn có cái bất động tâm. Cho nên người ta vẫn là người bình thường, nhưng mà không giận hờn, không phiền não, không do ngồi yên từ từ nó rất là, cho nên nó không bị chém, tại vì nó tự thanh tịnh. Còn bây giờ nó chưa thanh tịnh, nó chưa đi tham gì mà mình dừng rõ chưa? Không sai là sai chỗ đó.
Nhưng mà hồi kia thì giới là lực, mà vậy thì sau khi nghe kết tập kinh điển rồi thì có những cái bộ được như là một tứ hoàn rồi có tùy theo cái kinh hai trăm
mà cái đó là sòn của các tổ nhất. Trong kinh sách của Phật, Phật nói về giới đức, chứ không phải nói. Ví dụ như Đức Phật này, tâm từ bi, thì tâm từ bi tức là cái giới sắc sanh đó. Bởi vì mình có thương yêu thì mình biết ngại, không phải chúng ta cái gì, đó là giới sắc sanh. Mà ở trong thế giới thì các tổ đọc cái chỗ mà tứ vừa tâm, tâm từ bi sẵn, kiểu mà để biết các tổ để biết ra cái giới sắc sanh. Bởi vì mình có là từ là thương yêu đúng không mà, thì do đó mình đã tăng được chúng sanh cái biết được đi còn cái dạng đạt lên rồi chúng sanh kia mà. Cho nên tổ mới biết tấm không sẵn sàng, không phải không? Cái Phật đâu có nói Phật dạy mình cứ như là không tự ý sẵn nghĩ vô đó được. Từ cái chỗ này mà người ta viết ra cái viết ra tự kinh mà viết ra chứ không Phật mình viết cái giấy mà Phật dạy mình học đạo đức để sống không làm khổ mình khổ người, không làm khổ chúng sanh. Rồi từ cái chỗ đó mà các tổ nghĩ ra mình viết nhớ tấm, cho nên Đức Phật đâu tấm ai, mọi người đến với đạo Phật là tự giác đến chứ Đức Phật cũng đủ. Còn cấm đây có nghĩa là rủ người ta đến rồi bắt buộc người ta phải làm vậy vậy vậy, chứ anh làm sai thì không được, đó là mình rủ. Cho nên biến rủ là biết thế nào, mình đến mình sẽ được mình xin việc được từ hai con người kia, hoặc là đến được lợi lạc này kia, tham quá người ta đến rồi, người ta đến với đạo Phật. Thì do đó người ta đến đạo Phật thì người ta bị giới. Vậy mà bây giờ làm sao giờ phải đưa giới cấm khác rồi. Còn Phật thì khác, anh tự giác đến với Phật thì Phật sẽ dạy anh tu không được thì anh cứ về với Phật dừng. Bởi vì anh tu được giải thoát của anh chứ đâu phải giải thoát cho Phật đâu mà ép cấm. Cho nên giới cấm là của tổ, còn tổ sợ người ta đi bỏ chùa hết, có mình tổ không có ai hết cho mình thánh, có hiểu không? Thì vậy mà cấm nó mới hạn giới nhiều lắm, chứ còn tự giác người ta không tự giác các con được một hồi này con sẽ tu tập thêm phương pháp muốn cho cái tính mất Phật của con siêng ra tu. Con một tháng đầu đi quán từ bỏ thân thân họ tâm sân tôi biết tôi vô quán từ bỏ thân sân tôi biết tôi đang đủ chưa thể em không mới đạt rồi các ý nữa quán từ bỏ thân sân tôi biết tôi quán từ bỏ thân sân tôi biết tôi rồi tập cứ một ngày về buổi sáng mình tập 30 phút rồi mình nghỉ bình thường làm việc tất cả bình thường rồi buổi chiều mình tập 30 phút tối tập 30 phút khuya tập 12 tiếng được một ngày 4 thời mỗi thời 30 phút rồi quán từ bỏ không sao không sao bị gì mình nắm hãi con còn nhớ kỹ không rồi cũng còn tập rồi sau một tháng đó thì bắt đầu con tập tới câu thứ hai quán đoàn diệt tâm sanh tôi biết vô quán đoàn diệt tâm sanh bởi vì mình biết mình dễ nắm hãi lắm cho nên mình đang nhiều lắm và mình cứ tập như vậy trong 3 tháng thì trong khi mà đầu tiên mấy con tập 1 tháng thì mấy con thấy cảm thấy có kết quả thật sự. Nghe ai nói mình với cái cảm hứng của mình nó giảm bớt rồi, nó không còn rồi. Nhưng mà nó còn cái chuyện là sao anh như vậy, thay vì đó mình thức mình la lối rồi bây giờ hết la rồi, đó là nó giảm không còn la nữa, tức cực nữa, đó là giảm. Nhưng mà nó chưa hết, từ đó mình hoàn toàn đoạn diệt đó, đoạn diệt sau thời gian mình diệt cái thì mình thấy nó tự nhiên, ai nói gì nó tự nhiên thì thôi. Mà nó còn nữa thì tập tiếp 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng nữa, tập suốt 1 năm thì chừng đó mấy con sẽ thấy cái tâm sân của mấy con không còn đâu. Tự nó đã phá cái ý thức lực của mấy con, nó tạo thành cái lực ly sân, cái lực đoạn diệt tâm sân của mấy con. Cái pháp đó, cái pháp nó làm cho mấy con biết mấy con hoàn toàn giải thoát. bởi vì nếu ta có cái tạng nào thì nó còn sử dụng cái pháp
tự nhiên hơn hả?
Cái con đường vào thở thì không có lấy như là nó trở thành ý thức lực, nó tự nó nhập nó phá đi những cái tập, cái tập giận dữ, cái tập xấu của mình, nó làm ra cái pháp tập của mình. Đó là cái thức tâm của chúng ta phải xuyên ra và biết cái tập đó, cái tập giận dữ là tập của mình. Mà nhiều khi mình làm cái gia đình nó bất an nữa thì nó còn nỗ lực nó còn tồn tại. Nhớ ở đây mấy con hỏi này thì sẽ trả lời là trả lời để giúp cho mấy con về cũng đạo, chứ không phải trả lời nghe mà xuông chơi đâu. Dù nghe mà xuông chơi về dẫn nào cách nào tập mấy thì mấy con cũng còn dẫn hơn khổ đau như thế. Mấy con chỉ âm thầm để con tập trong một thời gian sau thì nó năm sáu tháng sau mấy con sẽ thấy cái thành công của mình. Chứ không có nó có phương pháp, nó có cách thức, chứ nó phải là không có cách thức. Chúng ta nên đạo Phật thôi. Đạo Phật là đạo như thật, đem lại cái sự bình an cho con người thì chúng ta ở trên mặt. Hãy chúng ta không tập thôi, chứ chúng ta tập là được. Bởi vì này nói chính là quả A-la-hán, chứng quả vô lậu còn dễ dàng hay muốn hồi là cái thứ tâm sân này mà tập riết ba bốn ngày là nó không muốn thấy hết cũng được. Phải không? Phải không? Mà chiêu ta nỗ lực thì nó sẽ tập được. Không có khó đâu. Mà thầy nghĩ rằng mấy con cũng dễ, người nào con người chúng ta người nào cũng có cái sân hết, điều sân rất là nhiều thôi. À, cho nên vì vậy mà cố gắng tập thì chúng ta sẽ hết sân. Nó có gì cũng còn cố gắng, đừng có để sân là khổ, nó là ác pháp nữa. Cho nên phải tập nữa là không, hết rồi mấy con, phải không? Thì đó hai câu để mà cái người mà không có sân, không có đang ở trong sân thì tập hai câu này. Còn cái người mà đang sân đó thì hoang ly sân. Bây giờ nó đang sân, bỏ nó ly ra liền. Còn nghĩa chỗ này chứ. Còn giờ con không sân mà con bỏ nó ly nữa, tâm nó sẽ hỏi là con, tôi có sân đâu mà ông bỏ tôi ly. Thôi hiểu chưa? Thì như vậy là phải áp dụng cho đúng. Nó ba cái câu đó phải được áp dụng được thì nó sẽ được.
Kính bạch thầy, một để mình tập tu thầy. Mới đầu thầy tập dạy là hấp vô, cứ hấp vô, thế là cứ còn thở ra. Nhưng mà có những người thì mình tập thứ tự như vậy, và có tùy theo mọi người mình theo cái câu đó, mình như theo cái câu ngày hôm nay thì chỉ như sao
vậy? À, có những người khô cổ nó làm cho mấy con nhức đầu, cho nên vì vậy mà tập dần dần cho nó quen đi. Mà nếu có người mà vô tập hơi thở mình thấy nó không bị tức ngực, không bị khô cổ, không bị gì hết mà không bị nặng đầu thì ngay đó mấy con cứ tu tập một cái luật mà thầy đã dạy, con hiểu không? Còn bây giờ nó con vô cái đề mục kia mấy con tu, một mấy con thấy nó nặng đầu, nó tức ngực thì mấy con trở lại cái đề mục thứ nhất này. Tức vô tôi biết tôi vô trở ra, tôi biết tôi ra, tập cho nó là quen với nó thở, lần lượt mà nó quen rồi thì tập nó không bị tức ngực, con nghĩ cái đó. Đó như vậy là mấy con sẽ đi dần để vô mấy cái đề mục mới được. Cái người mới tu vậy nó thở phải tập làm quen nó thở, quen được nó thở thì chúng ta sẽ tu tất cả các đề mục khác dễ dàng. Còn bây giờ vô mà mình thấy nó không có tiếng này, hít thở nó dễ dàng, giữa thở dài thở ngắn gì nó cũng nghe, không tức ngực cũng gì hết, nó bị con người nó bị một mình hít thở thành tập ba cái đề một đầu, còn hiểu chưa? Lại còn bắt tông để tập chi mình cái hơi thở mà nó bị chướng ngại mà cần gì nó tập nó. Mục đích của nó là tập hơi thở là ba cái đề một đầu này, là tập sợ cái hơi thở nó là chướng ngại, nó làm cho mình mệt tức ngực ngày kia rồi thì mình phải tập từ từ lên.
Vì con thấy như Hòa Thượng Châu đó thưa thầy, cả đời ngày lo cho Phật Pháp, nhưng mà bây giờ cuối đời của ngài thì mấy năm nay là ngày mình có chỗ thở oxy chờ ngày ra đi. Cái điều đó không biết là nghiệp duyên như thế nào mà thầy có hiến cả cuộc đời cho Phật Pháp mà cuối đời ngài phải chịu cái quả như vậy.
Để thầy trả lời cái câu, cho nên cái uy tín của Hòa Thượng Châu không có nhiều, các con hiểu. À, Hòa Thượng mà muốn một cái gì làm cái gì về Phật Pháp là Phật tử người ta sẽ cúng dường đầy đủ, hạn chế cũng tất cái giảng đường cái gì đó đầy đủ hết, phước báo lớn lắm Hòa Thượng, đó là phước vô lậu. Nhưng cái phước vô lậu là Hòa Thượng phải tu, mà Hòa Thượng tu thì Hòa Thượng phải chịu cái quả chứ sao. Mà cái quả này nó không phải trong miệng kiếp của Hòa Thượng mà cái kiếp quá khứ Hòa Thượng nằm đó là cả cái pháp hữu lậu, nó không thể giải quyết được cái nghiệp của quá khứ như vậy. Nó tạo cho Hòa Thượng có cái phước báo rất lớn. Cho nên vì vậy cái danh của Hòa Thượng cũng ghê gớm, và cái lợi của Hòa Thượng cũng không ai bằng. Nhưng cái phước mà vô lậu thì Hòa Thượng không có, cho nên Hòa Thượng phải trả những cái quả hữu lậu quá nhiều. mà thực như nào đó kết quả. Nhưng mà hòa thượng đã soạn, đã dịch ra mà hòa thượng không tu thì cái lậu của hòa thượng sao? Có tu mới là vô lậu được, chứ còn không tu hữu lậu thì làm sao mà phải trả nó, không thế nào trả. Cho nên đó là cũng là cái nhắc nhở cho các hòa thượng, các thầy, bởi vì tu nó mới vô lậu, còn không tu thì hữu lậu phải chịu. Cho nên vì vậy mà thầy gợi ý thầy muốn tạo cơ sở để cất những ngôi nhà này, thì ngay đó là có tiền có hết. Có không thấy rõ đó cũng có hữu lậu như này chứ gì, để cất nhà cất cửa ngày kia để cho anh con tu tập, đó là thầy tạo cái hữu lậu chứ đâu phải vô lậu. Còn vô lậu thì thầy có tự đi rồi, mà thầy không tập nó thì những cái bước này mai mốt nó đầy đủ rồi, cái chừng đó thì cái hữu, cái vô lậu cái sạch có thì thầy sẽ tạo được. Bởi vì mọi người mà ta hiểu hết mà người ta tu không giải thoát thì cái phước của cái sức vô lậu cũng có, mọi người cũng không có, mà cái gương hạnh của thầy đã có mà mấy con không nỗ lực tu đó là lậu chúng. Còn gương hạnh thầy vô lậu có thì tức là mà thưởng cũng vậy, tu cũng vậy thôi, đó là chỉ lấy cái phước hữu lậu chứ không lấy cái phước vô lậu. Còn thầy cả hữu lậu thì vô lậu có, không hiểu sách vở của thầy biết là đó là tu tập, mà sự tu tập của thầy chỉ làm chủ sự tính kết là vô lậu, không thấy thầy cả hai. Còn hòa thượng như châu có một, cho nên con hỏi thế là đúng, hòa thượng chỉ có một, còn cái vô lậu thì phải tự thức lên đi. Yeah. Như vậy
là khi mà thầy như vậy thì như thầy cũng dạy là mình làm tất cả những điều thì những thứ chuyện thì những cái người khác của mình nó sẽ chuyển bằng lần. Không biết là ngoài Minh Châu đã tạo một cái việc gì gây gớm mà với cái thức vô lậu của ngài đã được làm ngài không chuyển được cái việc đó của ngài.
À, cái thức vô lậu không chỉ nổi cái vô lậu, cho nên và được dù phải làm cái thức vô lậu bao nhiêu đi thì ngài sẽ hưởng được cái lậu, cái danh của cái vô lậu, cái vô lậu là phải vô lậu, cái thức vô lậu với cái thức vô lậu không kém nhau, không cái này chỉ có cái này. Nó chỉ tạo cho con được đầy đủ tiền của cái phước báo của nó được hưởng những năm tu tập, mà con cứ bận rộn cái danh lợi thì con chết. Cũng như bây giờ cứ ngồi viết sách con hoặc hẹn chị tu thì thầy cũng chịu, con hiểu được bị viết sách thì danh lợi thôi, cho nên thầy nghĩ còn cái lại thì bỏ dẹp xuống hết để đạt được cái tâm vô lậu của mình, thì đó là cứu thầy cả hai cái trước cho nó vô lậu. Thầy là thầy của mấy con thì thầy phải đem lại sự hạnh phúc cho mấy con, chứ không thể làm ngơ trước sự đau khổ của con, không hiểu không? Cho nên đệ tử của thầy là hoàn toàn là thầy phải theo dõi và cố ý giúp cho mấy con để mấy con sống được một cuộc sống bình an, con hiểu. Cho nên ráng cố gắng
nguyện với phước lành này cho tất cả mọi người, những ai mà chưa gặp được chánh pháp, những lời dạy của thầy, được gặp được những lời dạy của thầy, được tự tu hành đến ngày thành chánh quả. Cũng ước nguyện rằng tu viện chân như sớm có những việc vị tu chứng thánh A Hán như thầy, để chúng con được về đây nương tựa tu tập cho đến ngày thành chánh quả.
Thầy xin cảm ơn các con. Mình cũng mong sao những người mà thầy đã chọn thì trong dần thời gian không lâu, một năm hoặc là 4 năm, các người đó sẽ chứng được như thầy, chứng như thầy. Đó là chứng một chứng nó rất lớn cả thế giới, trong là riêng của chúng ta đó. Đã có người tu chứng mà không phải là thầy, mà có người khác mà đã tu chứng một hai người, đó là một nỗi hân hoan của mình. Vì như vậy là có khích lệ sức cánh lớn, người ta cũng được, tại sao mình lại không tu? Mấy con sẽ nói được, sẽ có nhiều vượt tài lan hát ra đời. Mình mới còn hiểu chưa? Cho nên thầy đang lo cố gắng cái vấn đề người tu chứng mấy con, tập trung hết sức lực của thầy vào để hướng dẫn cho họ. Cho nên thầy càng kỷ luật bao nhiêu làm hết nhắn vào tu khác, cho nên buộc lòng thầy phải đuổi họ ra khỏi cái cơ sở của thầy liền tức khắc, chứ không được ở đây. Cho nên mấy con nói sao thầy cũng từ bi, thầy cũng biết thương xót, thương sao được một cái người mà phạm kỷ luật ở trong này mà bỏ thầy thương để rồi nó quậy hết bao nhiêu người trong này sao? Cái trường học còn có phải kỷ luật thì học sinh mới giỏi, mà trường không kỷ luật thì làm sao học sinh giỏi? Mà trường để đào tạo một cái người tu chứng thì phải có kỷ luật chứ, còn cái người phá giới phạm giới làm sao để ở trong này được? Cho nên do cái kỷ luật đó mà chúng ta mới đào tạo được con. Cho nên hôm nay đó là cái mục đích. Cho nên nếu không kéo, mấy con sẽ nghe thầy sao lại không có từ bi, đuổi người ta quá thẳng tay vậy. Chứ mấy người đó đã phá người ta tu không có được, phạm cái nội quy, cái thanh quy của thầy đã biết rồi, mà tại sao cứ phạm hoài?
một lần, hai lần, ba lần là thầy đã tha thứ nhiều lần rồi, thế mà không chịu sửa thì tự hỏi làm sao để một cái đứa học trò mà cứ phá, nó lên lớp nó chọc, nó phá, nó đập, nó làm cái này kia, ông thầy dạy không được, đánh gì nó cũng không nghe, thì thôi cái này nó gửi về gia đình cho cha mẹ nó cho rồi đi chứ để làm gì. Dạ. Các con hiểu điều đó. Ở đây mà thầy đuổi một người nào là phải biết cái người đó là không thể dung chứa họ được, thầy muốn đuổi, mà đuổi thì mạnh mẽ chứ không phải giấy tờ đàng hoàng, gửi về gia đình đàng hoàng, gửi về chính quyền địa phương đàng hoàng, cái người này là như vậy vậy phạm vậy đó, tôi phải mời họ ra khỏi tu viện thì không thể được ở trong trường. Và như vậy thì cái tiếng tai của tu viện của mình càng ngày nó càng rộng lớn rồi. Chùa cái tu viện như vậy có kỷ luật, chứ không để mình dung nạp hết mọi người được. Dạ. Mấy con yên tâm, thầy sẽ lo cái vấn đề ước nguyện của mấy con. Dạ. Là mấy con phải thấy kỷ luật của thầy.
Dạ. Kính bạch thầy, phần ta cũng lên tên tu viện mình á, tới chỗ của thầy ở ngày xưa á, và tới lớp học tăng. Tu viện đó nói rằng mình tiên đoán là sau này nơi cái vùng đất này, nơi tu viện này có nhiều vị A La Hán ra đời. Và cái vị đó giống như là một nhà tiên tri vậy. Thì con thưa lại với thầy là không biết là cái gì đó nói vậy là có đúng không?
Thì thật ra mọi người mà đến với thầy thì biết người nào tu chứng không? Không tu chứng thầy. Và đồng thời thì thầy biết hết, nhưng mà tại sao thầy lại nhận? Lại nhận là để gì mọi người đến với mình một ngày họ đến đây là đã gieo một cái duyên rồi. Để sau khi họ đi ra khỏi đây rồi thì cái duyên nó còn, để biết sao họ còn cái duyên mà được. Cho nên thầy luôn luôn chấp nhận cho họ vào, chứ không có cấm họ. Thấy họ vô đây cái thơm là họ sẽ đi ra nó xấu chứ không phải là tốt đâu, nhưng mà vẫn để cho họ gieo duyên. Đó là cái của thầy, bởi vì thầy thương xót mà, cho nên thầy biết rất rõ. Còn cái người tu chứng hay con tu chứng thời điểm nào thầy cũng biết hết, cho nên tới cái thời nào thầy phải làm gì. Hôm đó, hồi đó mấy con có thấy đâu thầy đâu có mấy cái nhà này, mà tại sao trong cái thời điểm này mà thầy có những cái cơ sở như thế này, là cái giai đoạn nó phải đến để đào thì các con thấy nó thay đổi, thay đổi kỳ lạ chứ không phải là thay đổi. Và cái trường lớp mà dạy nó có nhiều cái thay đổi trong để mà đào thì con đó là nó đúng chứ không, chứ ông không có thành công gì đâu. Chỉ nhìn vào cái chỗ buông xả, nhìn cái thất của thầy có cục đá mà cái thất thì ọp ẹp như vậy, thế mà thầy đã từng sống ở trong từ ngày mà thầy về từ ở nam cái cung điện mà nhìn cái thất này không phải là người bậc giải thoát mới ở, cái bậc mà không giải thoát còn sợ đó. Mấy con thấy cái thiền đường toàn là bằng bằng dốc tức e thôi, mà là cái thiền đường mà vững vàng từ cái ngày đó tới bây giờ thầy có những y như vậy. Cái chùa nó cũng vẫn y cái chùa mà không có thay đổi cái chùa kiến trúc bằng kiên cố vậy. Nhưng mà tại sao thầy ra đây bây giờ lại có những sự kiên cố ở ngoài thầy đó là cái trường lớp để đào luyện những người ở đây mới chỉ đến đây là của đàn na thí chủ, không phải những ngôi nhà này là của quý vị, mà quý vị đến đây làm cái gì, ở cái nhà tốt làm cái gì nở người ta niềm, cho nên quý vị phải ráng mà tu. Chỗ ở quá đẹp quá xa phải không, thì chỗ ăn đầy đủ thì quý vị phải ráng tu, chứ không kéo cái nợ đó là những người nợ biết chừng nào mới trả cho nó. Là cái điều cảnh giác và nhắc nhở để cho người ta nỗ lực cùng người ta tu tới nơi tu chốn, cũng là cách thức của thầy đó, chứ đâu phải muốn làm về làm. Con hiểu không? Thôi con yên tâm đi, cái điều đó rồi
con tin rằng trên mặt thầy em đang là gia đình con cũng có mấy chị lên thăm thầy, nhưng mà con chị đó thì cũng ít được có điều kiện đến chùa nên được đến thăm thầy, mong thầy một phép chị em là đảnh lại
của con.
Thank you.